Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại La Đồng Formosa vào ngày 11 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Tình trạng lúc lâm chung. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 4. Hôm nay nói đến chuyện mà chúng ta sợ nhất lại không thể tránh được, đó là nói đến cái chết. Trong sanh lão bệnh tử, chúng ta sợ nhất là việc cuối cùng đó, có phải không? Sợ nhưng lại không thể tránh được. Hôm nay tôi giảng trường hợp của đa số người lúc lâm chung như thế nào.
Chúng ta nghe nói thân thể này do kim mộc thủy hỏa thổ và linh hồn tạo thành. Đối với Phật giáo, linh hồn tức là chân thể, bản lai diện mục hay Phật tánh. Bây giờ tôi không dùng những danh từ đó, tôi gọi là linh hồn để mọi người nghe dễ hiểu hơn.
Chúng ta nghe nói lúc chết linh hồn sẽ đi ra, lìa khỏi xác thân do kim mộc thủy hỏa thổ hợp thành này, và kim mộc thủy hỏa thổ sẽ phân tán ra, không hợp thành một nữa. Lúc còn linh hồn, dường như có cái gì giữ những yếu tố đó lại thành một. Cũng như chuỗi hạt này, bên trong có một sợi dây khiến những hạt châu hợp lại với nhau. Nếu như tôi tháo bỏ sợi dây đi, các hạt châu sẽ rơi xuống đất.
Lúc chúng ta chết cũng vậy, nhưng vì chúng ta không phải là sâu chuỗi, chúng ta còn các cảm giác, cho nên khi chết rất là đau khổ. Thứ nhất, chúng ta không muốn lìa khỏi thế giới này. Không muốn lìa xa thân nhân, bạn bè, chồng vợ, con cái, cha mẹ, vân vân. Thứ hai, chúng ta lo sợ, không hiểu sau khi lìa trần sẽ đi về đâu. Chúng ta chưa hề biết các cảnh giới khác ngoài thế giới này. Thứ ba, chúng ta chưa tự huấn luyện để biết khi chết nên làm gì. Nếu không, lúc chết sẽ rất vui sướng, không có gì đáng sợ.
Giờ phút lâm chung là giờ phút sung sướng nhất. Nếu như ngày mai tôi có thể đi được liền, tôi sẽ mừng lắm. Nhưng bây giờ tôi chưa đi được, còn bị quý vị kéo lại đây, còn một số trách nhiệm phải làm xong rồi mới đi được. Dù hôm nay tôi muốn đi cũng không được, sẽ bị Phật Bồ Tát đẩy xuống.
Quý vị đã từng nghe nói Hòa Thượng Quảng Khâm khi nhập định, lên cảnh giới cao theo Phật học, không muốn về chưa? Khi quá vui sướng với cảnh giới rất tốt, rất đẹp, rất tự tại, ung dung an nhàn, đâu có ai muốn trở lại tù ngục đen nhỏ này. Không ai muốn hết. Nếu chúng ta có thể xuất hồn lên cảnh giới cao học, nhất định sẽ không muốn trở về tù ngục đen nhỏ này. Hòa Thượng Quảng Khâm cũng vậy, cũng không muốn trở về, nhưng Phật Bồ Tát bảo ngài nên trở lại một lần nữa để độ chúng sanh, sau này mới có thể lên cao được.
Rất nhiều vị minh sư cũng ở trong trường hợp tương tự. Có một ngày, sư ông của tôi ngồi trên ghế với dáng điệu rất là buồn chán. Đại đệ tử của sư ông hỏi, sư phụ, chúng con chưa hề thấy ngài âu sầu như thế này. Hôm nay sao sư phụ buồn vậy? Ngài không trả lời, đệ tử hỏi lần nữa, ngài cũng không có nói. Hỏi tiếp ba lần, ngài mới cho biết. Đúng thế. Có ai muốn về đây sống đâu? Có ai muốn trở về xác thân này? Bị ép buộc phải trở về ở trong tù ngục xác thịt này. Thật không vui sướng chút nào.
Lúc lâm chung cũng vậy. Nếu như thường nhật chúng ta biết huấn luyện mình xong, chúng ta sẽ đợi giờ phút về đời, như đợi mẹ đi chợ về, đem cả bánh cho chúng ta vậy. Người tu hành cao đợi giờ khắc lâm chung, như trẻ con chờ mẹ đi chợ về vậy. Không có gì để phải sợ hãi. Nhưng bởi vì đa số người, lúc còn tại thế, không được huấn luyện, không biết cách và cũng không có người chỉ dạy, nên khi chết, họ rất là đau khổ.
Cõi ta bà này có rất nhiều người dạy chúng ta rất nhiều điều. Cha mẹ dạy chúng ta ăn cơm, đi đứng. Thầy giáo dạy chúng ta học hành, viết Anh ngữ, chữ Trung Hoa và rất nhiều điều khác nữa. y sĩ, y tá, bà mụ, dạy người mẹ tương lai cách sanh nở, cách chăm sóc bào thai, giữ gìn sức khỏe, để lúc sanh con mới dễ và bớt đau.
Nhưng không một ai dạy chúng ta khi chết nên làm thế nào. Vấn đề này bị quên mất. Trong sanh, lão bệnh tử. Sanh có người dạy, lão cũng có người chiếu cố, chuẩn bị trước tiền dưỡng lão hay tiền bảo hiểm cho người già, vân vân. Bệnh cũng có y sĩ chữa trị, có y tá dạy chúng ta cách phòng bệnh, trị bệnh hoặc bớt bệnh. Nhưng không có ai dạy quý vị làm sao chết. Ý việc truyền tâm ấn. Hôm nay nói về tình trạng lúc lâm chung trước đã.
Đa số người khi chết đều không muốn lìa bỏ thế giới này, còn lưu luyến cha, mẹ, chồng, vợ. Vì sao vậy? Bởi vì cả đời người đã sống chung với họ, hàng ngày chỉ nghĩ đến người thân, cho nên lúc lìa đời chỉ có thân nhân trong đầu óc. Vì lòng thương yêu chưa dứt, vẫn còn lưu luyến vợ mình, trong tâm còn nghĩ. Vợ tôi còn trẻ như thế, ai lo cho? Con tôi còn nhỏ dại quá, sao đi cho đành? Trong lòng rất lo sợ, trong lúc chúng ta lo lắng, chúng ta đem kỳ vọng lớn nhất, quan trọng nhất, đặt vào vợ con hoặc chồng con, vì vậy mà chúng ta luân hồi trở lại.
Khi tái sinh, không nhất định sẽ làm vợ, làm chồng hay làm cha của người đó, không chừng trở lại làm chó thì mệt lắm, bởi vì làm chó cũng có thể gần gũi thân nhân mình. Khổ là ở điểm này, nếu chúng ta trở lại có thể làm cha, chồng, vợ của người đó như xưa kia, thì còn gì bằng. Được như vậy, thì đương nhiên phải hoan nghênh sự trở lại.
Nhưng không chắc mỗi lần luân hồi như vậy đều được như ý. Vì sao? Bởi vì có nhân thì có quả. Thí dụ, chúng ta trồng cam sẽ được cam, trồng táo thì sẽ được táo. Nếu như lúc còn sống, không làm việc gì tốt, chỉ trồng quả xấu mà thôi, sau khi mất, luân hồi trở lại, đương nhiên sẽ nhận quả xấu. Nếu như phẩm chất, cá tánh, cách sinh hoạt không khác gì loài chó, thì không đáng làm người trở lại, mà phải làm chó. Không phải Thượng Đế muốn trừng phạt chúng ta, mà do chúng ta tự tạo ra con đường này, tạo ra dáng điệu này. Chúng ta trồng táo. Đương nhiên sẽ được táo, trồng nhân quả chó thì được nhân quả chó, trồng nhân quả người thì được nhân quả con người.
Con người là gì? Con người có phẩm chất, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Con người nên giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không tà dâm và không vọng ngữ. Không sát sanh bao gồm không ăn thịt của động vật. Bởi vì tuy chúng ta không tự tay giết chúng, nhưng người khác giết cho mình ăn, họ vì mình mới sát sanh, đó là gián tiếp sát sanh, nên cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu như chúng ta không giữ được năm giới này, thì không thể trở lại làm người.
Cho nên, trong bất cứ kinh điển của tôn giáo nào cũng nhấn mạnh, đừng nhớ thế giới này quá nhiều, đừng luyến tiếc, đừng chấp vào thế giới này. Vì sao? Bởi vì nếu chúng ta nhớ đến thế giới này, thì sẽ phải trở lại thế giới này. Nhớ Thượng Đế thì đi lên, nhớ Phật thì đi đến chỗ Phật. Cho nên tôn giáo chỉ dạy chúng ta những chuyện này. Nhưng muốn nhớ Phật, nhớ Thượng Đế thì khó lắm.
Quý vị có muốn vãng sanh liền không? Khi thọ pháp, tức là học vãng sanh, nếu sợ thì đừng đến thọ pháp. Thọ pháp tức là tôi dạy quý vị cách chết. Tôi không dạy quý vị những gì khác, chỉ dạy chết là như thế nào, lúc thọ pháp cũng như chết vậy, nhưng chết giả, chết trong sung sướng, không phải chết trong đau khổ. Nếu quý vị sợ thì đừng đến thọ pháp cũng như tình trạng chết vậy, giống như tôi nói, không những không có gì đáng sợ, mà còn sung sướng nữa.
Người thiếu phước báu, khi chết sẽ trở lại làm động vật hay làm ma quỷ, cô hồn. Tháng 7 quý vị đốt pháo làm náo nhiệt, lấy 2 con gà, 1 con bò, 1 con heo, 3 trái táo, 3 cây nhang, đi lễ bái, là để cúng dường hồn ma đó. Nếu không có ai cúng dường, chúng sẽ chết đói. người không có phước báu, sau khi chết, sẽ thành ngạ quỷ hay hồn ma.
Người có nghiệp chướng quá nhiều, khi chết sẽ xuống địa ngục. Nghiệp chướng là gì? Tức là những chuyện không tốt. Ví dụ, lúc còn sống, làm việc xấu, sát sanh, tà dâm, gạt người, vân vân. Không phải tôi có ý khủng bố quý vị, mà chỉ nói những chuyện đã có trong kinh điển. Địa ngục có thật, không phải không có, đó là nhân quả của chúng sanh tạo ra.
Bên nãy, tôi nói trồng cam được cam, chúng ta trồng nhân quả tốt thì sẽ có kết quả tốt, trồng nhân quả xấu sẽ được nhân quả xấu. Địa ngục là do chúng ta làm việc xấu mà ra. Có thiên đường, tức có địa ngục. Tin có địa ngục thì nên tin có thiên đường. Tin có ma thì nên tin có Phật. Đối với những người không có phước báu, chúng ta khỏi cần nói. Tôi hy vọng quý vị đều là những người có phước báu. Formosa hình như rất có phước báu, nhiều người rất giàu có, nhưng không biết sau khi chết sẽ như thế nào. Chuyện này không nghe ai nói đến.
Có nhiều người biết coi bói rồi nói, dáng của mình như vậy rất tốt, 2 năm sau sẽ phát tài, sẽ tốt nghiệp, sẽ làm chủ, vân vân. Nhưng không ai có thể bói được sau khi mình chết sẽ đi đâu. Chuyện mà chúng ta thích nghe nhất lại không có ai nói. Chuyện mà chúng ta muốn biết nhất lại không có người dạy, có phải không? Họ toàn dạy những chuyện không quan trọng.
Ví dụ như sanh con, việc này không cần dạy cũng có thể sanh được. Không có ai dạy loài vật sanh con, mà chúng cũng sanh đẻ rất nhiều. Nhưng nhân loại có lòng từ bi quá, nên ăn chúng gần hết, nếu không chúng sẽ càng sanh sôi nảy nở, có phải không? Loài vật không cần ai dạy cũng biết sanh rất nhiều con, cho nên sanh không cần dạy.
Còn lão thì sao? Chúng ta vốn sẽ già. Sau mấy chục năm, không cần làm gì cũng sẽ già. Dù chúng ta có tiền dưỡng lão, tiền bảo hiểm cũng không an toàn. Có người tuy có tiền dưỡng lão, nhưng cũng không thể sống lâu được, có phải không? Sống không đủ lâu để hưởng tiền già.
Y bệnh, tuy có nhiều y sĩ, nhưng cũng chưa thấy an toàn, có phải không? Hiện nay có nhiều thứ bệnh mà bác sĩ đều bó tay, thí dụ như bệnh AIDS, vẫn chưa có thuốc để trị, bệnh ung thư cũng chưa có cách chữa, có phải không? Người thời nay có rất nhiều tiền, bệnh viện rất nhiều, thuốc men cũng đầy đủ, nhưng bệnh vẫn còn và còn trầm trọng hơn trước. Có nhiều thứ bệnh mà trước giờ chưa hề nghe qua, sao lại có như vậy? Đó là bởi vì chúng ta tạo quá nhiều nghiệp chướng.
Người trên địa cầu hình như càng ngày càng buông thả, quên mất đạo đức, quên đi lối sống hợp với đạo, hợp với luật thiên nhiên. Chúng ta quên mất rồi, chúng ta có ý lợi dụng thiên nhiên, lợi dụng đất trời, chặt gỗ đốn cây bừa bãi mà không coi sát hoàn cảnh địa lý nơi đó, phá hoại rất nhiều cảnh thiên nhiên, khiến cho ngày nay muốn leo núi cũng không được.
Có nhiều chỗ họ đốn mất cây cối bên đường, không có rễ cây giữ đất, cũng không có cây bảo hộ. Đất dễ bị trôi, đây chỉ là một trong những thí dụ mà thôi. Ngoài việc đốn cây, còn giết hại động vật, chém người, phá hủy cả một thành phố, tiêu diệt nguyên một quốc gia. Hồi Thế chiến thứ hai, cả thành phố Nagasaki của Nhật Bản gần như biến thành đất bằng.
Chúng ta đốn gỗ còn chưa đủ, lại hại động vật, rồi giết người, cho nên đẳng cấp đạo đức của chúng ta rơi rất thấp. Vì chúng ta tạo ra từ trường đó, nhân quả đó, cho nên địa cầu biến thành chỗ rất kinh hoàng. Địa cầu vốn là nơi tốt nhất, nếu như thân người là cao quý nhất, địa cầu của chúng ta đáng lý phải là nơi tốt nhất, có phải không? Nhưng vì chúng ta không hiểu được địa vị của mình, nên đã từ địa vị cao quý đi xuống chỗ thấp kém, thật đáng tiếc.
Không biết chừng, chúng ta sẽ tự hỏi. Chúng ta sanh ra, vốn sẽ phải chết, sát sanh một chút có sao đâu. Cho dù mình không sát hại loài vật, một thời gian sau chúng cũng sẽ chết, gặp tai họa hay mắc bệnh rồi chết. Nếu như chúng ta không giết người đó, khi họ mắc bệnh hay già rồi cũng chết, cho nên giết một vài người có ăn nhầm gì?
Đương nhiên, có rất nhiều liên hệ, bởi vì nhân quả của chúng chưa đến, chúng ta đã ép chúng phải chết. Giống như có thứ trái cây, phải đợi khi chín mới có thể ăn, nếu không ăn vào sẽ trúng độc, sẽ bị đau bụng, nhức đầu, vân vân. Rau cải cũng vậy. Cho nên, chúng ta sát sanh là ép một linh hồn ra đi, trong khi linh hồn đó chưa chuẩn bị xong, chưa muốn đi, thời gian chưa đến. Nếu như ép buộc linh hồn đó ra đi, tức là tạo nghiệp chướng.
Bây giờ tôi kể một câu chuyện. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một vị quốc vương bị con nhốt vào ngục. Đáng lẽ làm con nên hiếu thảo với cha mẹ, nhưng vị hoàng tử này không hiếu thuận, nhốt vua cha vào tù. Mẹ của vị hoàng tử vào thăm chồng và đem đồ ăn vào cho nhà vua ăn. Lúc đó, vị hoàng tử đã lên ngôi, nghe nói mẫu hậu đem đồ ăn vào tù cho vua cha, bèn nổi giận, nhốt luôn cả mẫu hậu. Nếu quý vị đọc truyện Phật giáo sẽ biết, cả hai người đều bị giam.
Hôm qua, tôi có nói về kinh Quán Vô Lượng Thọ, nhờ có vị hoàng hậu đó mới có bộ kinh này. Vị hoàng hậu bị nhốt trong tù, cảm thấy đau khổ, mới cầu nguyện Phật đến giúp. Phật Thích Ca Mâu Ni là sư phụ của bà, vì đã theo Phật học rồi, nên khi bà cầu nguyện, Phật đến giúp. Hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, A Nan và một kiền liên cùng đến ngục dạy bà, an ủi bà. Lúc đó, bà mới hỏi Phật, có thế giới nào tốt hơn, đẹp hơn, lại không có nhiều đau khổ như thế giới ta bà này không? Phật Thích Ca Mâu Ni mới cho bà thấy rất nhiều thế giới. Cuối cùng, bà thích thế giới cực lạc. Từ đó, chúng ta mới có bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Nhân quả của vị hoàng hậu có liên quan đến kiếp trước. Trong tù ngục, vị hoàng hậu đau khổ mới hỏi Phật. Con không làm việc gì xấu, sao lại bị nhân quả này? Tại sao hoàng tử lại đối với cha mẹ không tốt? Xin Phật cho biết nguyên do. Lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni kể rằng, con có nhớ mấy chục năm về trước, khi con và quốc vương còn hiếm muộn, và thành tâm thành ý, cầu xin cho được một đứa con. Có một ngày, con nằm mộng thấy thiên sứ nói, có một vị tu hành tại núi Hy Mã Lạp Sơn, sau này sẽ làm con của bà, trở thành hoàng tử. Ngày thứ hai, quý vị mới đi tìm người tu hành tại núi Hy Mã Lạp Sơn. Hỏi người đó có muốn làm con quý vị hay không?
Người tu hành đó khi nhập định cũng thấy được nhân quả của mình nên đáp rằng, muốn tôi bằng lòng, nhưng mạng của tôi còn sống thêm 3 năm nữa. Xin quốc vương và hoàng hậu nán đợi thêm một chút. Tôi tu hành thêm 3 năm nữa, khi mạng tôi kết thúc sẽ đến làm con của các ngài. Nhưng lúc đó quốc vương rất gấp, ông nói, trẫm đã già như vậy, 3 năm nữa. Không biết chừng trẫm đã vãng sinh rồi. Như thế không an toàn. Bây giờ ông làm con trẫm cho rồi. Người tu hành trả lời. Không thể được. Xin quốc vương đừng cưỡng bắt tôi. Bởi vì số mạng của tôi chưa hết. Chưa tới giờ chết. Lúc đó, quốc vương vì không kiên nhẫn được nữa. Mới rút gươm hăm dọa. Bây giờ ông phải làm con trẫm. Trẫm không thể chờ được nữa.
Vị quốc vương lúc đó còn chưa tu hành. Không có lòng nhẫn nại, không có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, chưa biết gì về Phật giáo, cho nên ép buộc người đó phải chết. Người tu hành nói, mạng của tôi chưa có kết thúc, nhưng quốc vương dùng quyền lực ép buộc tôi chết, sau này khi tôi làm con của quốc vương cũng sẽ bất hiếu, sẽ giết ngài và đoạt ngôi. Vị tu sĩ nói xong liền tự sát bằng thuốc độc.
Sau khi người này chết, vị hoàng hậu tự nhiên có thai, sinh ra một vị hoàng tử, và nhờ người đến tiên tri, vị tiên tri nào cũng nói như nhau. Hoàng tử sau này sẽ gây náo loạn hoàng cung, để giết vua cha và đối xử tệ với hoàng hậu, vân vân.
Vua và hoàng hậu nghe qua sợ quá, liền liệng hoàng tử từ lầu 3 rớt xuống, chỉ muốn cho hoàng tử chết, không muốn nuôi nữa, vì sợ hậu quả bất hạnh. Nhưng hoàng tử lại không chết, chỉ gãy một ngón tay mà thôi, khi bồng lên còn khóc. Sau này hoàng tử trưởng thành rất mau, rất khôi ngô tuấn tú và thông minh. Lúc đó, quốc vương và hoàng hậu đều không nhẫn tâm giết hại nữa, vì quá cưng yêu, cho nên nghĩ trong lòng. Được rồi, chắc không sao. Nuôi thử coi ra sao. Không ngờ khi hoàng tử lớn khôn lại làm chuyện vô nhân đạo như vậy.
Phật Thích Ca Mâu Ni kể xong, hoàng hậu nhớ lại liền. Lúc đó, bà rất ăn năn và không còn hận con mình nữa. Sau này, vị hoàng tử cũng hối hận, cũng quy y, cố công tu hành và làm con người tốt.
Tôi kể câu chuyện này là để quý vị hiểu rõ nhân quả không thể tránh được. Trồng nhân gì thì có quả đó. Khi chúng ta sát sanh, ví dụ như giết người, là chúng ta cưỡng bắt linh hồn của họ ra đi. Cho nên chúng ta sẽ phải nhận quả báo. Sau này họ sẽ đến giết mình, hay cưỡng bách mình chết, giống như mình đã giết họ. Rất có thể đó là lúc mình trở lại làm động vật và bị giết. Không nhất định phải ngay trong kiếp này, mà rất có thể kiếp sau sẽ trở lại trả sạch nghiệp chướng này.
Cho nên, tôn phái nào cũng đều nhấn mạnh đến việc không sát sanh. Không sát sanh bao gồm việc không giết hại động vật. Loài vật cũng có linh hồn, cũng tham sống sợ chết. Nếu không tham sanh úy tử, đương nhiên sẽ không sao. Rau cải hay cỏ cây không có nhiều ý thức về sự sống chết. Đá cũng vậy, không tham sống sợ chết. Cho nên, chúng ta ăn rau cải ít nghiệp chướng hơn. Nếu mỗi ngày chúng ta dành 2 tiếng rưỡi để tu pháp môn Quán Âm, nghiệp chướng này coi như không có vậy. Nhưng các động vật đã có hạ ý thức, sợ chết cũng như con người. Cho nên, chúng ta giết chúng sẽ có chuyện.
Còn trường hợp của con người thì sao? Khi chúng ta chết một cách tự nhiên, không bị ai cưỡng bách, cũng không bị ai giết hại, mà sao chúng ta cũng thấy đau khổ như vậy? Bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị, cửa của chúng ta chưa mở.
Ví dụ, một cánh cửa bị đóng kín lâu quá, chưa hề được mở, đương nhiên sẽ bị hư. Dù chúng ta muốn mở ra, cũng không mở được. Khi có hỏa hoạn, chúng ta sốt ruột lắm, muốn mở cửa nhưng không được, chỉ còn cách tung cửa mà ra. Nhưng làm vậy, chúng ta sẽ bị phỏng, sẽ đau khổ. Nếu mỗi ngày đều mở cửa, cửa đã trơn, chỉ cần chúng ta đụng vào, ta mở được liền.
Cũng giống vậy, thân thể của chúng ta có rất nhiều cửa, nhưng không phải cánh cửa nào cũng tốt. Thí dụ, chúng ta ở lầu 3, đương nhiên không thể nhảy qua cửa sổ. Như vậy sẽ bị thương, chúng ta phải dùng cầu thang để đi xuống. Nhưng vì không biết có cầu thang, hoặc trong lúc khẩn cấp, không biết cầu thang ở đâu, nên chạy đi chạy lại trong lửa, rốt cuộc bị phỏng.
Đồng một ý, chúng ta cần phải luyện tập ngay từ lúc chiến tranh còn chưa bộc phát. Nước nhà hay chính quyền của chúng ta cũng cho chúng ta thực tập trước, như là có chiến tranh vậy. Lúc tôi còn ở Âu Lạc, chính phủ cũng thiết lập hệ thống báo động, một tuần hay là một tháng thực tập một lần. Khi nghe tiếng còi hụ u u, là mọi người chạy vào chỗ an toàn ẩn nấp. 5 phút hay là 10 phút sau, tiếng báo động ngưng rồi. Mọi người mới ra ngoài, đương nhiên, mọi người đều biết không có chuyện gì, nhưng mỗi ngày cũng phải luyện tập.
Có người trước khi chết không tập luyện, mặc dù chúng ta đều biết. Có một ngày chúng ta sẽ chết, nhưng không ai nghĩ đến việc phải tập vãng sanh trước. Đa số người chỉ nghĩ, buổi sáng ăn món gì, buổi trưa nên ăn gì, buổi tối nên ăn gì, sau 10 giờ còn đi ăn điểm tâm. Quý vị nhìn bên ngoài hội trường thì biết liền, lúc tôi thuyết pháp, trong hội trường cùng lắm chỉ có vài trăm người, bên ngoài thì có rất nhiều người, số người đến nghe thuyết pháp rất ít, số người đến ăn thì nhiều. Họ quên mất việc tập vãng sanh. Tuy biết rằng có một ngày sẽ chết, nhưng cứ có cảm tưởng như còn 100 năm.
Thật còn 100 năm nữa không? Rất khó nói, không biết chừng ngày mai sẽ lìa đời, có nhiều người chết trong lúc tuổi còn trẻ, cho nên chúng ta phải thông minh một chút, lúc còn sống nên chuẩn bị chết.
Lúc chưa sanh con, có phải quý vị đã chuẩn bị trước rồi không? Quý vị may một mớ quần áo trước, mua y phục đẹp, dù chẳng biết sẽ sanh con trai hay gái, đã để sẵn một bên, đợi đứa bé ra chào đời. Lúc chưa sanh, đã chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, sao không biết chuẩn bị cho lúc chết? Giờ khắc này mới là tối quan trọng. Lúc chào đời, có nhiều người đến thăm chúng ta, an ủi chúng ta, lo cho chúng ta. Nhưng khi chết, không có ai đến với chúng ta. Đó là lúc cô đơn nhất, đau khổ nhất. Sao lúc còn sống không chuẩn bị trước? Như vậy, có phải là thiếu thông minh không?
Sở dĩ chúng ta đau khổ là vì như vậy, vì không chuẩn bị trước. Nếu muốn chuẩn bị thì phải tìm một người đến giúp chúng ta mở cửa, mở rồi đóng, đóng rồi lại mở. Đóng mở như vậy cánh cửa mới trơn, đến khi muốn mở sẽ mở rất mau, việc đi ra sẽ không gặp khó khăn. Chúng ta có rất nhiều cửa, nhưng không phải cửa nào cũng là cửa ra ngoài. Ví dụ, cửa sổ này có chỗ trống, nhưng nếu như đi ra ngõ đó sẽ bị đụng đầu. Muốn ra nên đi bằng cửa lớn, nhưng nếu cửa lớn không có mở cũng không thể ra được.
Trên thân thể của chúng ta, mắt, tai, mũi, vân vân, đều là cửa. Thân của chúng ta có 9 lỗ, đều là cửa. Nhưng nếu như ra những cửa đó, chúng ta sẽ bị sanh tử luân hồi, đầu thai vào cảnh giới không cao. Nhưng có một cánh cửa mà nếu chúng ta đi ra ngã đó, có thể đến cảnh giới rất cao. Cửa đó mắt thịt không thấy được, dùng chìa khóa thường không thể mở, chỉ người tu hành mới có thể mở được. Nếu chúng ta còn chưa có thể tự mở được, thì nên đến hỏi một người tu hành tốt. Bởi vì chính họ đã mở cửa đó được rồi, họ biết cách mở, họ sẽ chỉ dạy mình cách mở cửa này rất dễ.
Chúng ta đều biết, chuẩn bị sanh, chuẩn bị lão, chuẩn bị bệnh, khi làm việc, chúng ta biết tìm cách bỏ một chút tiền vào ngân hàng, sợ sau này có ngày bị bệnh, không thể làm việc được, không có tiền để xài. Như vậy, chúng ta cũng nên kiếm giữ một chút công đức, để khi chết sẽ dùng tới. Công đức không thể nhờ sự bố thí mà có, tuy rằng bố thí cũng có sự trợ giúp. Khi bố thí, tâm của chúng ta trống hơn, rộng hơn, cả ngày không nghĩ đến mình, mà nghĩ đến người khác. Nếu chúng ta nghĩ đến người khác, không gian của chúng ta sẽ rộng rãi hơn.
Cho nên trong thời chiến, lòng người rộng rãi hơn, vì chỉ nghĩ đến sự an nguy của quốc gia mà không nghĩ đến gia đình, cá nhân, tâm lượng mở rộng. Thí dụ như mắt của chúng ta, nếu chỉ để coi mũi thì chúng ta chỉ biết có mũi mà thôi. Khi chúng ta bị một cô gái đẹp hấp dẫn, liền quên mất mũi của mình. Không gian của chúng ta có phải đã nới rộng đến cô gái đó không?
Cũng tình trạng đó, nếu như chúng ta bố thí, tâm sẽ mở, quên đi cái ngã này, không gian của chúng ta mở, khoảng cách này càng rộng, chúng ta càng thoải mái nhẹ nhàng, không có cảm giác ngột thở. Vì vậy, người bố thí rất tự tại, họ tự do hơn, vui vẻ hơn, bởi vì tâm của họ rộng rãi hơn, như là đôi mắt được nhìn xa vậy. Nếu như chúng ta ở trong một căn phòng nhỏ bé, sẽ cảm thấy rất ngột ngạt, tù túng. Nếu căn phòng của chúng ta rộng rãi hơn, sẽ cảm thấy thoáng mát hơn, có phải không? Có người sống ở thành thị quá lâu, cảm thấy rất bực bội. Xin nghỉ hè về miền quê hay lên núi vì muốn có một không gian khoảng khoái hơn.
Bố thí cũng vậy. Bố thí tức là tạo một khoảng không gian vô hình cho mình. Tạo một bầu không khí tốt cho chúng ta hít thở. Bố thí có thể trợ giúp tinh thần của mình, cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng đều dạy chúng ta thương người như thương mình, bởi vì sự bố thí có ích cho mình. Nhưng nếu như chỉ bố thí không thôi, sẽ không có quan hệ gì đến việc mở cửa trí huệ. Dù ngày ngày mình bố thí, 1 triệu năm sau cũng không thể mở cánh cửa này. Muốn mở phải có người chuyên môn giúp, cũng như y sĩ giải phẫu chuyên phụ trách về mổ xẻ, thợ nề chỉ chuyên xây cất nhà cửa, giáo sư Anh văn chuyên dạy Anh ngữ. Người khai ngộ cũng chuyên việc khai ngộ cho người khác. Chỉ cần họ đã mở được cửa của họ rồi, họ sẽ giúp được người khác mở cửa.
Nếu không mở được cánh cửa vô hình này, chúng ta sẽ đi lạc. Ví dụ, lúc sinh tiền, chúng ta chưa tập vạn sanh, nên khi chết, linh hồn muốn ra mà cửa đều bị đóng hết. Vì ra không được, chỉ còn cách chạy tới chạy lui một cách bấn loạn, cho nên chúng ta cảm thấy rất đau khổ. Nếu như cửa đã mở sẵn, linh hồn, hoặc còn gọi là ý thức chủ nhân, sẽ tự động đi ra.
Nếu như cửa của cảnh giới cao đã mở, linh hồn đi ra, tự nhiên sẽ vui vẻ hơn. Rồi mở nhầm cửa đưa vào chỗ xấu, ra từ cửa đó sẽ gặp khó khăn, linh hồn sẽ tìm đại một bụng nào đó đầu thai vào. Nếu như đầu thai vào bụng người còn đỡ, rồi chạy lạc vào bụng của con vật thì mệt lắm.
Đó là chuyện có thật. Quý vị đọc báo hay xem truyền hình, thấy cả đăng những mẫu tin đó, kể rằng có động vật nào đó biết khóc, hay động vật nào đó giống như người, hay là người nào đó trông giống như động vật, vân vân. Đó là vì linh hồn không biết đường nên chạy bậy.
Tôi truyền tâm ấn là muốn dạy cho quý vị nên đi con đường nào. Cũng như chúng ta tập luyện phòng chiến tranh vậy, tuy biết là giả, nhưng khi việc xảy đến thật, sẽ không bị căng thẳng nữa. Quân đội cũng vậy. Ở Formosa, những người nam đến tuổi quân dịch đều phải đi lính, có phải không? Xong nhiệm vụ quân dịch thì trở về, đôi lúc còn có lệnh gọi nhập ngũ, bởi vì phải tập luyện.
Tu hành cũng vậy. Khi truyền tâm ấn, tôi sẽ dạy quý vị cách chết. Tôi không dạy gì đặc biệt, chỉ dạy cho quý vị làm sao chết, nhưng quý vị cũng nên tập luyện hàng ngày, nếu không sẽ quên mất. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi ngày quá quen thuộc, quá gần gũi với thế giới này, bị vợ chồng lôi kéo sự chú ý của mình, bị công việc, ông chủ lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Ví dụ, chúng ta mới được nghỉ ngơi, họ liền đến nói chuyện, vợ cũng đến nói chuyện, có phải không? Cho nên, ít nhất mỗi ngày chúng ta phải để dành 2 tiếng rưỡi đồng hồ để tập vãng sanh.
Cũng như đi lính vậy, ai cũng biết khi đi lính là được huấn luyện trước, khi có chiến tranh mới có thể thắng địch dễ dàng. Nhưng không ai nghĩ rằng sự chết cũng cần được tập luyện trước. Chuyện này không có gì thần bí, cũng không có gì vô lý. Đó là chuyện rất tự nhiên, cũng như đi ngủ vậy. Nhưng vì không có người đánh thức chúng ta, không có ai dùng đạo lý rất đơn giản nói về cái chết cho chúng ta nghe, nên chúng ta cho đó là chuyện rất phiền phức, rất thần bí, tưởng rằng chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới làm được. Ta là phàm phu, làm sao làm được?
Thật ra, Ngài có khác gì với chúng ta đâu. Ngài có mũi, mắt, tai. Chúng ta cũng có mũi, mắt, tai. Nghiệp chứng của Phật Thích Ca Mâu Ni còn nhiều hơn chúng ta. Không ai nói cho quý vị nghe điều này, bởi vì họ không dám nói. Hôm nay tôi nói nghiệp chướng của Phật Thích Ca Mâu Ni cho quý vị nghe.
Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra đã là một vị hoàng tử, được nhiều người bồng ẵm, không ai để ngài xuống đất. Hễ ngài khóc lên một tiếng là có 10 người, 100 người đến lo. Ngài thiếu người ta rất nhiều. Sống đến gần 30 tuổi, vẫn chưa làm được chuyện gì tốt, mỗi ngày chỉ ăn uống vui chơi, lại thường đi săn bắn. Mùa đông, có cung điện mùa đông, mùa hạ, có cung điện mát, mùa xuân, cũng có cung điện của mùa xuân. Như vậy, có lợi ích gì cho người khác?
Chúng ta đều biết, làm người nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nhưng Ngài không thực hiện những việc này. Đã không bố thí, mà còn nhờ cơm áo của quốc gia nuôi cho lớn khôn. Mỗi ngày có rất nhiều người phục tùng Ngài, cha mẹ phải theo sau. Ngài muốn gì được liền, bộ hạ của Ngài cũng bám sát sau lưng. Ngài muốn gì, họ sẽ làm liền, các cung phi của Ngài cũng như vậy. Nói tóm lại, cả nước thờ phụng một mình Ngài, như vậy có phải Ngài thiếu người ta nhiều lắm không?
Chúng ta nghe nói, nếu không bố thí hay không làm việc, nghiệp chướng rất nặng, có phải không? Chúng ta nên làm những người tốt, làm chồng tốt, làm vợ tốt, lợi ích cho xã hội, để báo đáp tứ trọng ân. Nhưng Ngài không báo đáp chút nào hết, sống đến 30 tuổi, toàn ăn uống vui chơi, hưởng thụ thế giới mà thôi. Nghiệp chướng của Ngài có phải sâu lắm không? Như vậy mà cũng thành Phật được. Còn quý vị tốt như vậy, từ nhỏ đã biết hiếu thảo với cha mẹ, giúp ích cho xã hội cũng nhiều, có lòng thương, lòng từ bi, có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, làm sao không thành Phật được? Sẽ được, nhất định sẽ thành Phật. Tôi bảo đảm như vậy, đừng coi mình thấp quá như vậy. Vấn đề nằm tại nơi mình, bởi vì chúng ta không tự tôn trọng lấy mình. Với người khác, chúng ta có thái độ ngạo mạn, nhưng lại không tôn trọng mình. Tôn trọng mình khác với lòng kiêu ngạo.
Kiêu ngạo là gì? Tức là nhìn người bằng nửa con mắt. Ví dụ, dưới mắt họ đàn bà không tốt, người không có học vấn không tốt, người làm công không tốt, ông chủ không tốt. Bởi vì tôi thông minh hơn, tôi chỉ vì kém đồng tiền, cho nên mới không thể làm chủ, vân vân. Đó tức là lòng kiêu ngạo. Đã không tôn trọng người ta, cũng không tôn trọng mình, bởi vì không tôn trọng mình, cho nên không tôn trọng người. Lòng kiêu ngạo này là một thứ bệnh, chứ không phải tôn trọng mình.
Người thật sự tôn trọng mình thường rất tôn trọng người khác. Họ biết giá trị của họ và cũng hiểu được giá trị của người khác. Loại người đó rất tốt, rất tự tin, nhưng không có tự mãn. Người tự mãn không thể thành Phật, bởi vì họ không tôn trọng kẻ khác. Người có tự tin mới có thể thành Phật. Nên hiểu rằng, tự tin và tự mãn này không giống nhau. Chúng ta nên có tự tin. Tin mình có thể thành Phật, không có người nào không thể thành Phật. Nếu như tôi nói sai, tôi sẽ xuống địa ngục.
Tại sao người nào cũng có thể thành Phật được, nhưng lại có nhiều người không thể thành Phật? Bởi vì họ thiếu tự tin, không có minh sư chỉ đạo, không có người khuyến khích chúng ta tu hành, không có người nói với chúng ta.
Chúng ta là ai? Chúng ta có giá trị gì? Chúng ta có thể trở thành gì? Không biết chừng những người đó nói cho chúng ta nghe, nhưng chúng ta nghe không hiểu, cũng không tin họ. Bởi chúng ta đã bị ảnh hưởng của xã hội, của gia đình quá nhiều. Thí dụ, ngay từ nhỏ, cha mẹ chúng ta đã nói, lớn lên, nhất định con sẽ làm ăn mày, dáng con như vậy không cách nào làm nên người được. Chúng ta nghe theo lời cha mẹ, sau này lớn lên sẽ thiếu tự tin, lại bị xã hội ảnh hưởng, bạn bè và ông chủ đều ruồng bỏ chúng ta. Con người anh không tốt, không tốt như thế nào, chúng ta tin lời họ, tưởng rằng chúng ta không tốt thật. Thầy giáo cũng nói, quý vị dốt quá, dạy lâu như vậy mà vẫn không hiểu, không biết nói tiếng Anh, dốt quá. Kỳ thật, không phải là dốt. Người không thể học chuyện của thế gian này, không phải là người dốt.
Thật vậy, tôi có thể minh định rằng, thế giới này không có gì đáng học. Chúng ta học tiểu học, trung học, đại học, cho đến bây giờ, đã thâu nhập được những gì, học suốt 19 năm ròng rã, nay có thể dùng được bao nhiêu, đều quên hết rồi. Học bao nhiêu năm tiếng Anh, nay vẫn chưa biết nói, tiếng Pháp cũng trả lại cho thầy, toán số cũng không biết tính, thời nay dùng máy tính còn mau hơn, cho nên học toán số cũng không dùng đến. Đã học rất nhiều, nhưng rốt cuộc đều không dùng đến. Học Anh văn rồi cũng không biết phiên dịch. Nơi đây có rất nhiều người tốt nghiệp đại học. Tôi hỏi thử vài câu, họ cũng không biết. Mathematics là gì? Cũng có người không biết. Tại sao vậy? Bởi vì những gì của thế giới này, đối với chúng ta đều không ích lợi nhiều.
Thế giới này là vô thường, dù chúng ta có học rất nhiều, cũng chẳng được gì. Đại khoa học ra, rồi cũng phải lìa đời, thiên tài xuất sắc nhất cũng phải bỏ thế giới này, cuối cùng rồi tất cả đều là không.
Cho nên không thể học được những gì của thế giới này, không hẳn là người dốt. Người không tốt nghiệp cũng không phải là người dốt. Người dốt nhất là không học cách chết, đó mới thật là dài. Họ không hề thắc mắc tại sao sanh lão bệnh đều đã trải qua, học cũng rất đủ, nhưng tử không có học. Loại người này mới thật là dài, có hiểu không? Bởi vì lúc chết cũng rất đau đớn, lúc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phân lìa, rất là đau khổ, thật là đau khổ.
Quý vị hãy nhìn một người đang hấp hối, thấy họ đau lắm, có phải không? Lúc đó, cho dù có vị sư phụ mà mình đã quy y đứng đó, tụng kinh niệm Phật cũng vô dụng. Cha mẹ của chúng ta đứng đó trợ niệm cũng vô phương. Thầy giáo đứng đó nói tiếng Anh cho chúng ta nghe cũng vô ích. Bằng cấp bác sĩ để đó cho chúng ta coi cũng vô bổ. Vợ chồng con cái muốn giúp cũng đành bó tay. Cho nên chúng ta nên kiếm một người mà khi chúng ta lìa đời có thể giúp đỡ chúng ta.
Hôm nay có một anh hỏi tôi, khi chết đa số người còn lưu luyến thế giới này, vì chồng, vì vợ mà thương tâm, vì thế giới này mà khổ não, như vậy làm sao đi cho đành? Đây thật là một vấn đề lớn. Chúng ta sở dĩ đau khổ bởi vì còn lưu luyến thế giới, mặt khác cũng vì chúng ta chưa chuẩn bị xong. Cho nên việc tìm một vị chân sư tại thế rất quan trọng. Phật là chỉ một vị chân sư. Tôi không thích dùng danh từ Phật, bởi vì hãy nói đến Phật là quý vị liền chắc vào Phật Thích Ca Mâu Ni của Phật giáo. Vì vậy, tôi gọi là minh sư hay chân sư.
Chân sư là chỉ một người đã đạt được đẳng cấp của Phật, được đẳng cấp vượt qua sanh tử luân hồi. Họ có thể tự tại ra vào trong cửa sanh tử như mình ra vào cửa lớn, nên họ có thể dẫn mình đi. Vì sao họ có thể dẫn mình? Bởi vì tiền kiếp mình đã làm đệ tử của họ, đã tiếp nhận truyền tâm ấn, khi lâm chung họ có thể dẫn mình đi.
Truyền tâm ấn là gì? Tức là đặt mình vào vòng tay họ. Ở trong phạm vi bảo hộ của họ, họ sẽ hóa thân đến tiếp chúng ta. Hóa thân đó rất đẹp, rất sáng, có 32 tướng tốt. Ngoài ra, còn có rất nhiều Phật Bồ Tát cùng đến. Khi chúng ta thấy được sư phụ và cảnh giới Tây Phương xuất hiện, chúng ta sẽ quên chuyện vợ chồng. Vì lúc đó, qua sự so sánh, chúng ta nhận thức được rằng liên hệ chồng vợ thật xấu ghê. Trong tâm liền nghĩ, tôi phải đi theo Phật Bồ Tát liền. Xin quý vị đừng làm phiền tôi.
Thật ra, không cần nghĩ gì hết. Hễ sư phụ đến là dẫn mình đi. Mình không có thì giờ để nghĩ đến chồng vợ hay thế giới này. Họ có khóc, mình cũng không nghe thấy, mà chỉ nghe sư phụ thuyết pháp giảng kinh mà thôi. Nghe được âm nhạc của Phật Bồ Tát, thật mỹ diệu quá.
Quý vị không thấy được sự đau thương của chồng vợ hay thân nhân, chỉ thấy sư phụ thật là sáng, uy nghi, có lực lượng rất lớn. Thấy được cảnh giới đẹp đẽ của Tây Phương hay các cảnh giới tốt khác. Trên thế giới này, quý vị tu đến trình độ nào sẽ xuất hiện cảnh giới đó?
Thí dụ, trong hàng đệ tử của tôi, họ tu hành với đẳng cấp khác nhau. Người đạt đẳng cấp của thế giới thứ nhất, khi vãng sanh, thế giới thứ nhất sẽ xuất hiện. Dù là thế giới thứ nhất, nhưng cũng đẹp hơn thế giới này. Chúng sanh bên đó cũng đẹp hơn người của thế giới này. Lúc đó, vợ của mình sẽ chẳng ra gì, nếu đem so sánh, sẽ biết quá xấu, cho nên không còn lưu luyến họ nữa. Còn không, chúng ta không thể rời bỏ thế giới này được. Chúng ta đã bị thế giới này cột quá chặt, đời đời kiếp kiếp đã bị cột rồi, thì tại sao hiện giờ không gỡ ra được? Đương nhiên là được.
Chúng ta vốn đã có thế giới này rồi, nhưng những thế giới khác chúng ta không biết. Nếu không có cảnh giới nào tốt hơn xuất hiện hấp dẫn chúng ta, hoặc không có Phật Bồ Tát trang nghiêm đến tiếp dẫn, chúng ta không cách nào rời bỏ thế giới này. Cho nên có minh sư rất quan trọng. Giờ phút quan trọng nhất là khi chúng ta vãng sanh, họ sẽ đến trước chúng ta, họ thu hút sự chú ý của chúng ta và dẫn linh hồn của chúng ta đi ra, không để cho thế giới này trói buộc.
Tâm ấn tức là học tình trạng chết, không phải học những thứ khác. Nhưng cho dù học chết, cũng nên học tình trạng tốt, để khi chúng ta vãng sanh có thể được tự do lựa chọn cảnh giới, không như đa số người lúc chết bị dao động và không được trợ giúp.
Đa số người, nếu lúc sinh tiền có chút phước báu, sau khi chết rời khỏi thế giới, cũng sẽ thấy được ánh sáng hay là nghe được âm nhạc, nhưng đó chỉ là đẳng cấp thấp mà thôi. Ví dụ, như đạt được đẳng cấp thứ nhất, tức là chỗ của Atula, nơi đây có thiên đàng, có địa ngục, chứ không phải toàn cõi Atula đều không tốt. Nơi đó, chúng ta có thể thấy được ánh sáng. Ở Mỹ, có một vị làm nghề phụ về tiên đoán. Vị này là y sĩ. Khi làm việc trong bệnh viện, đặc biệt sau là những lời nói của những bệnh nhân đã chết đi sống lại, rốt cuộc, phát giác ra rằng, họ đều nói cùng một thể nghiệm. Họ đều thấy ánh sáng, hay thấy người có hào quang rực rỡ đến tiếp dẫn họ, vân vân.
Những người đó không phải là những người tu hành, nhưng họ có phước báu. Lúc sanh tiền, họ là người rất tốt, nên khi chết, họ được lên thiên đàng. Người lên thiên đàng sẽ được những người có hào quang đến tiếp dẫn, đó là thiên sứ. Thiên sứ có hào quang, cho nên họ nói họ thấy được ánh sáng. Có người được đi cảnh giới đẹp đẽ, sau khi trở về, khóc cả mấy tuần, bởi vì ở cõi đó quá đẹp, họ không muốn trở về thế giới này, nhưng người trên đó bảo họ trở về, và còn cho biết, việc của anh chưa làm xong, nhân quả còn chưa dứt. Cho nên khi trở về, họ khóc hết mấy tuần, không cách nào nói với người khác, sau này có người hỏi đến, họ mới nói ra.
Đa số người chết rồi, đi cảnh giới cao, trở về không dám nói, bởi vì nói ra cũng không ai tin, nhất là ở các nước Tây Phương. Ví dụ như ở Mỹ, họ đều tin về khoa học, không tin thứ chuyện sau khi chết. Phần lớn, những người chết rồi, khi sống lại, đều cảm thấy cô đơn, thấy được cảnh giới đẹp, như thế lại không thể ở, đương nhiên cảm thấy đau khổ, cho nên khóc hoài.
Từ hồi nào tới giờ, tôi đều thích nhìn thấy mọi người vui vẻ. Ngờ đâu trong hàng đệ tử, có người hễ thấy tôi là khóc. Tôi hỏi cô ta vì sao mà khóc thảm thương như vậy. Cô ta đáp, sư phụ dẫn con đến cảnh giới cao, trở về nhìn thế giới này cảm thấy rất chán, hầu như hết muốn sống.
Tuy là như vậy, nhưng cũng nên tiếp tục sống, không nên tránh né. Người tu hành cao sẽ không phản ứng như vậy, chỉ những người mới tu mới muốn vãng sanh một cách hấp tấp. Người nào theo lời chỉ dạy của tôi tu hành, sau này đều có thể đi lên. Hiện giờ, cần chi mà gấp quá vậy, càng không cần phải khóc, nhưng có người vẫn khóc, bởi vì gặp được cảnh giới tốt, đẹp quá, cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tọa thiền xong rồi, vẫn còn phải trở về gặp chồng, con. Vẫn còn phải ra chợ hôi hám, dơ bẩn mua rau cải. Chẳng may gặp phải ông chồng đối xử tệ thì càng đau khổ thêm.
Người mới tu hành vì định lực không đủ, cứ so sánh cảnh giới cao với thế giới ta bà, nên mới sanh ra tình trạng này. Còn với người tu hành cao, vui sướng cũng như đau khổ, không sao hết. Nếu không, làm sao sống nổi? Sư ông của tôi chỉ buồn bã có một ngày thôi, rất có thể ngày đó ông vừa không được khỏe và đồ đệ cũng không ngoan, vân vân, nên mới như vậy. Nếu không, ông không có buồn rầu. Có lúc tôi cũng buồn phiền, nhưng không để cho người ta biết, bởi vì nếu như vì buồn phiền mà tôi lìa bỏ cõi đời này, thì học trò đương nhiên sẽ càng muốn bỏ đi hơn.
Có một số học trò sau khi tu hành thường nói, bây giờ tôi không cần chồng, không muốn vợ nữa. Không nên như vậy, trách nhiệm thế tục chúng ta vẫn phải làm. Nhân quả của chúng ta phải trả hết, không thể bỏ chạy, người tu hành nên dũng cảm, dù khổ đến đâu cũng phải nhẫn chịu, vì đây là đời cuối cùng. So với người khác, chúng ta quá may mắn. Họ còn phải trở lại thế giới này và không biết sẽ phải đợi đến lúc nào mới có thể trở lại. Trở lại cũng không nhất định làm người, không biết chừng làm quỷ, làm thú vật, vân vân.
Khi chúng ta thọ pháp, đều biết đây là đời cuối cùng. Lại dĩ nhiên, nếu như lười biếng, không theo lời chỉ dạy của tôi, mỗi ngày tu hành thì phải trở lại, có thể trở lại 3 hay 4 lần, không phải chỉ 1 lần mà thôi. Tôi không bảo đảm rằng người lười biếng có thể một đời giải thoát, cho dù là Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không bảo đảm như vậy được. Thời đó cũng có Tu Đà Hoàn, đắc quả Tu Đà Hoàn phải trở lại 2 lần hay 3, 4 lần. A-la-hán mới khỏi bị trở lại. Đắc quả A-la-hán đều là kết quả của sự tu hành nỗ lực, đẳng cấp rất cao. Tu Đà Hoàn là thứ người lười biếng, tu hành chậm chậm, một ngày tu, nghỉ 2-3 ngày. Thứ người đó đương nhiên phải trở lại.
Nhưng trở lại thế giới này thật là khổ, phải làm trẻ con trước. Lúc làm trẻ thơ thì mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết. Khi lớn lên, rất có thể không tìm được sư phụ, chờ đến lúc cao tuổi mới tìm thấy. Nhiều người 80 mới theo tôi học, với người như vậy, tôi đều mong họ về tụng A-di-đà Phật là được rồi, bởi vì Phật đã quá muộn. Sư ông và sư phụ của tôi càng nghiêm khắc hơn. Người nào hơn 60 đều không được thâu nhận, ngoại trừ là cha mẹ của đệ tử.
Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu tôi thấy là trường hợp đặc biệt thì cũng nhận. Trong hàng đệ tử của tôi, có người đã hơn 80 cũng có thể tu hành như thường, trẻ nhỏ 6 tuổi cũng có. Từ 6 tuổi đến 80 tuổi, nam nữ già trẻ đều có. Họ đều có thể tu và có thể nghiệm rất tốt, như là thể nghiệm của A-la-hán và Bồ-Tát thời xưa.
Chúng ta đừng nghĩ rằng A-la-hán hay Phật Bồ-Tát là những chúng sanh đặc biệt. Kỳ thật, họ cũng như chúng ta, chẳng có gì khác. Chỉ có bên trong không giống nhau, đẳng cấp khác nhau, hạ ý thức của họ đã trưởng thành, trí huệ đã rộng mở. Quý vị theo tôi thọ pháp, đẳng cấp cũng sẽ thay đổi.
Phật Thích Ca Mâu Ni có một vị đệ tử đã từng giết 99 người, sau cùng còn muốn giết Phật cho đủ 100 người. Nghiệp chướng của người này đương nhiên rất nặng, phải xuống địa ngục vô hạn định có phải không? Bởi vì người này giết A-la-hán, còn muốn giết cả Phật, nhưng trái lại, Phật Thích Ca Mâu Ni đã độ người này tại vì người này tin Phật, từ đó cải tà quy chánh, rốt cuộc tu hành trở thành A-la-hán.
Minh sư tại thế quý như vậy, cho nên trong kinh điển, Phật Thích Ca Mâu Ni đều tán thán như vậy, Phật khó tìm và khó gặp. Quy Phật mới được giải thoát, mới có thể không xuống địa ngục, không trầm luân trở thành súc sanh. Phật tức là minh sư tại thế. Quy không phải chỉ quy Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Khi Phật còn tại thế, chúng ta mới quy y Ngài. Khi Phật diệt độ, nên quy y theo đệ tử của Ngài. Đệ tử của Ngài đi rồi, nên quy y theo đệ tử của Ngài. Y theo vậy, quy y mới đúng, có hiểu được ý tôi không?
Hiện nay, chúng ta có truyền thống quy y là từ xưa truyền nối xuống, cho nên chúng ta muốn được tự tại thì phải tìm minh sư tại thế, không phải lễ bái Phật quá khứ. Làm như thế là vô ích. Cũng như chúng ta lại hoa đà, bệnh của chúng ta vẫn không hết, bởi vì ông là y sĩ quá khứ. Nếu muốn bệnh khỏi thì phải tìm y sĩ tại thế. Có thể là y sĩ tại thế không có tiếng tăm, nhưng không sao, chỉ cần họ có thể chữa bệnh cho chúng ta là đủ rồi. Không nhất định phải nổi danh như Hoa Đà, có phải không?
Hoa Đà là vị thần y nổi danh nhất tại Trung Hoa. Nhưng ông ta đã đi rồi, mình có lạy cách mấy cũng vô ích. Giống như vậy, chúng ta lạy Phật quá khứ để làm gì? Muốn lạy cũng được, nhưng đó là vì mình tôn kính họ. Tôn kính vị thầy quá khứ, hiện tại, vị lai là chuyện đương nhiên. Nhưng muốn giải thoát, thì phải tìm minh sư tại thế, là người đã mở cửa trí huệ, đã khai ngộ, và có chìa khóa giúp chúng ta mở cửa trí huệ của chúng ta.
Đây là chuyện giản dị, không có gì thần bí, cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta vốn nên học, sanh lão bệnh tử, đều phải học mới đúng. Hiện giờ đã học ba việc rồi, học thêm một trường hợp nữa cũng không có gì lạ, cũng không phải là chuyện khó hiểu.
Ngoài việc học sanh lão bệnh, chúng ta còn cần học thêm tử. Muốn học tử thì nên tìm một vị mỗi ngày được sinh tử tự do, muốn chết thì chết, muốn sanh thì sanh, loại người đó mới có thể giúp đỡ chúng ta được, vì họ là chuyên viên. Cũng như thầy giáo chuyên dạy anh văn mới biết dạy anh văn, thầy chuyên ngôn dạy chết mới có thể dạy chúng ta chết. Có lẽ quý vị rất sợ chết, nhưng có sợ cũng không tránh khỏi. Đã không tránh được thì phải học cho mau, có phải không?
Quý vị có muốn học chết không? Không muốn cũng không được. Nếu không khi tử thần đến, khi ngưu đầu mã diện đến, ép chúng ta rời bỏ thể xác, thì sẽ đau khổ lắm. Nhưng nếu lúc sanh tiền đã mở được cửa này, thì khi chết sẽ không có gì lo ngại. Trên thân chúng ta có 9 lỗ, nhưng có một cửa ở bên trong, mắt không thấy được. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ nơi mắt trí huệ. Đó là cửa thứ 10. Khi còn sống, mỗi ngày tu pháp môn Quán Âm. Đến khi chết, cửa này có thể mở liền, rất là mau, chỉ trong vòng 1 giây. Nhưng vì mỗi ngày quý vị đều đóng cửa lại, nên tôi phải cần 1 tiếng mới mở được.
Hôm qua có người hỏi, sư phụ, sao không cho chúng con chìa khóa? Tôi có thể cho chìa khóa, điều này không sao. Vấn đề là cửa của quý vị rất khó mở, phải cần 1 tiếng đồng hồ. Cửa của tôi có thể mở được liền, còn cửa của quý vị đã lâu rồi chưa mở qua, cần phải gõ đập, nên cần nhiều thì giờ hơn. Chứ không phải tôi không muốn đưa chìa khóa cho quý vị ngay, dù có đưa cũng phải có điều kiện. Thông thường, quý vị mời một người đến làm chìa khóa hay mở cửa, đóng cửa cũng phải trả tiền công, hoặc mời họ ăn cơm. Muốn mời tôi mở cửa cũng nên theo điều kiện của tôi, cần phải ăn chay trường và mỗi ngày cho tôi 2 tiếng rưỡi đồng hồ để giúp quý vị mở đóng cánh cửa mà quý vị không mở được. 2 tiếng rưỡi đó là tiền lương của tôi, chỉ vậy thôi, tôi không đòi hỏi gì khác. Những người muốn thỉnh tôi mở cửa tuyệt đối không được sát sanh và nên có lòng từ bi, đó là điều kiện của tôi. Quý vị nên phát khởi lòng từ bi, chúng ta đã không muốn bị cưỡng ép phải chết một cách đau khổ, vậy cũng đừng nên trực tiếp hay gián tiếp cưỡng ép chúng sanh khác phải chết trong đau khổ như vậy. Trồng duyên tốt, tác quả tốt. Chúng ta muốn chết một cách an lành, thì cũng nên giúp chúng sanh chết êm ái. Không trồng duyên tốt, làm sao được quả tốt? Nếu tôi không dạy quý vị như thế, là tôi nói gạt quý vị, như vậy cũng không phù hợp với luật nhân quả. Trồng cam làm sao được táo? Không có chuyện đó. Cho nên, tôi phải nói những điều kiện này.
Tôi yêu cầu quý vị, mỗi ngày nên để dành 2 tiếng rưỡi cho tôi. Trên thực tế, không phải là để cho tôi, mà là để cho quý vị. Cho quý vị, cũng như cho tôi. Quý vị vui vẻ là niềm vui của tôi. Cho nên, nếu như quý vị không muốn đối xử tốt với mình, ít nhất nên đối tốt với tôi, đem 2 tiếng rưỡi bố thí cho tôi. Tôi không muốn gì cả, chỉ xin mỗi ngày 2 tiếng rưỡi đồng hồ của quý vị. Nếu quý vị chịu bố thí như vậy, khi qua đời sẽ rất vui sướng, thậm chí khỏi cần đợi khi chết, mỗi ngày đã vui sướng lắm rồi. Lúc tọa thiền đi Tây Phương, khi trở về mở mắt ra là đi làm việc, cũng như học sinh mỗi ngày đi học, về nhà ăn uống, làm bài vở, đợi qua ngày hôm sau lại đi học tiếp.
Có câu, thường tùy học Phật, tức là mỗi ngày đến chỗ Phật để học, không phải ở thế giới này học. Trên thế giới này, có thể học được gì? Ở cõi ta bà này, tôi cũng không thể dạy quý vị những gì cao siêu, chỉ có thể làm như bây giờ, nghĩa là nói những đạo lý thông thường, trò chuyện với nhau. Nhưng nếu như quý vị đến cảnh giới cao, tôi sẽ dạy những đạo lý cao siêu khác, bởi vì ở những nơi đó sẽ có những công cụ khác.
Hôm qua, tôi nói về thế giới thứ nhất, những phát minh nơi đây đều văn minh hơn chúng ta. Chúng ta không thể tưởng tượng được, cũng chưa từng thấy hay nghe nói qua. Chúng ta cho rằng bây giờ có máy điện tử, tivi, điện thoại, vân vân là văn minh lắm rồi. Thực ra đó chưa là gì, chỉ là rác của họ thải xuống đây, rồi chúng ta nhặt lấy mà dùng. Khoa học gia tài nhất ở đây là học sinh tệ nhất, hoặc là không thể tốt nghiệp ở cõi đó xuống đây. Những người đã tốt nghiệp đều làm việc tại những nơi cao thượng.
Thường tùy Phật học, tức là đến chỗ Phật học. Ở cõi Ta Bà này, tôi ráng dạy quý vị. Nhưng khi quý vị đến cảnh giới cao, tôi sẽ dạy chuyện khác. Đẳng cấp càng cao, thì cách dạy của tôi càng khác. Mỗi thế giới đều có trường học. Khi quý vị ở thế giới Ta Bà, ví dụ như trung tâm tịnh tọa vô lượng quang này, tôi sẽ dạy quý vị một chút về sự thần bí bên trong. Khi đến cảnh giới cao, cũng có trường học, tôi cũng ở đó dạy trí huệ cao cấp. Lúc ngủ, tôi sẽ dẫn quý vị đến các trường học cao cấp học tập, bởi vì ban ngày quý vị quá bận, có người chẳng có ngồi thiền, tôi không cách nào dẫn họ đi được, nên nhân ban đêm lúc ngủ, kéo họ lên trên học tập.
Lúc ngủ, đầu óc họ không có sự giằng co, không bướng bỉnh, dễ dẫn đi, còn ban ngày bảo họ tọa thiền, họ nói không có thì giờ. Cho dù có thì giờ, họ cũng đi nhảy đầm, nói chuyện gẫu, làm những điều sằng bậy. Muốn nhảy múa, coi tivi cũng được, nhưng nên nhín một chút thì giờ để tọa thiền. Không có thì giờ coi tivi không sao, nhưng không thể thiếu tọa thiền. Mỗi ngày nên luyện tập chết. Nếu hôm nay có 4 tiếng đồng hồ, có thể coi tivi 1 tiếng rưỡi, ngồi thiền 2 tiếng rưỡi. Ngày mai, nếu chỉ có 2 tiếng rưỡi đồng hồ, thì nên dùng hết vào việc tọa thiền.
Nhưng nếu như không có chân sư chỉ đạo, sẽ thiền sai. Nếu thiền sai, sẽ bị ma nhập, sẽ cảm thấy hôn trầm. Tọa thiền đúng thì không bị như vậy. Đa số người đều tọa thiền sai. Không hiểu thiền nơi đâu, rồi thiền bậy bạ, nên mới nói là thiền sai.
Người thiền đúng rất sung sướng, không bị hôn trầm, càng thiền càng đúng, càng ngồi thiền càng tốt. Tọa thiền là gì? Tức là thiền định. Ngoại ly hình tướng của thế giới là thiền, nội bất loạn là định.
Lúc này, có người ở ngoài hội trường làm ồn để tạo ảnh hưởng. Nếu như trước kia quý vị chưa thấy ma, bây giờ nhìn là biết ngay. Ma là gì? Hễ không cho mấy xe của tôi nổ, để đến đây thuyết pháp, hay là lúc tôi thuyết pháp, cố ý gây cản trở, đó tức là ma. Không phải là trên đầu một sừng mới gọi là ma. Hễ ngăn cản, gây chướng ngại, hay là cản trở người tu hành, cản trở minh sư, không cho minh sư đi độ chúng sanh, cũng không cho họ đến nghe kinh, khiến cho chúng sanh lúc nghe kinh ngủ gục hay nói chuyện, không nghe được những đạo lý tốt. Chỉ theo những ý kiến bậy bạ của cá nhân, khiến cho chúng sanh cả ngày nói nhiều lời vô dụng, như thế tức là bị ma kéo.
Đến đây, nghe thuyết pháp chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà không chú ý nghe, còn nói chuyện nữa. Đó là vì họ tự cảm thấy họ quá quan trọng. Cả ngày đã nói cho người ta nghe, đến đây còn muốn nói, không cho tôi có cơ hội giảng kinh. Đó tức là bị ma kéo. Ma không phải là xác thân của họ, mà là một thứ lực lượng. Lực lượng đó sẽ ảnh hưởng họ, khiến họ thành như vậy.
Lúc sư phụ của tôi giảng kinh tại Đức, có một người từ ngoài chạy đến gần khán đài, đem rất nhiều phân ngựa, muốn luyện lên người của sư ông. Sư ông nói, được rồi, cho tôi. Rốt cuộc, lại không có chuyện gì xảy ra cả. Người này đứng đó, quăng ra không được, mà bỏ xuống cũng không xong. Điều kỳ lạ là, mỗi lần người này muốn quăng ra thì như bị điện giật, nên không cách nào ném ra được, cũng không thể để xuống được. Lúc đó, sư ông dùng tay ra dấu, người này mới bước ra được. Khi đi, những phân trên tay người đó mới rơi xuống. Khi đó, vì tôi ưa ngồi phía trước, cho nên trong túi của tôi chứa đầy nghiệp chướng của loại chúng sanh ấy.
Muốn làm thầy cũng không dễ, thường bị thứ ma chướng đó cản trở. Vì sao có ma chướng? Vì ma chướng là cộng nghiệp của chúng sanh, có hiểu ý không? Trong số những người đến nghe kinh, có người nghiệp chướng rất nhiều, phước báo không đủ, lòng ngạo mạn rất cao, nên bị ma lợi dụng để làm phiền. Nếu như mọi người đều có tâm đơn thuần, lòng khiêm nhường, thì ma không có cách nào đến đây gây trở ngại. Nhưng bởi vì chúng sanh không đơn thuần, cho nên mới có ma chướng, có định nghiệp, có cộng nghiệp.
Vì mọi người có nghiệp chướng gần như nhau, cho nên mới sanh cùng trong một nước, hoặc sanh cùng trong một gia đình, một đoàn thể, đó tức là cộng nghiệp. Ngoài cộng nghiệp ra, còn có biệt nghiệp, đó là nghiệp chướng của từng cá nhân, hơi đặc biệt và khác với nghiệp chướng của người khác, cho nên gọi là biệt nghiệp. Nếu như chúng ta muốn siêu qua định nghiệp và cộng nghiệp, thì phải tu hành, bởi vì tự mỗi chúng ta có một thứ lực lượng rất lớn, là bản lai diện mục, hay là Phật tánh. Phật Thích Ca Mâu Ni không hề nói, nên tin Thượng Đế, mà Ngài thường nói, tự thắp đuốc mà đi.
Tự kỷ là gì? Tức là bản lai diện mục. Phật Thích Ca Mâu Ni không nói, hãy nhờ vào đầu óc phàm phu của chúng ta. Có hiểu ý của tôi không? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều là Phật, là ý nghĩa đó. Khi chưa nhận thức được lực lượng này, chúng ta là phàm phu. Nhận biết ra rồi, chúng ta là Phật. Bên trong của chúng ta có Phật, nhưng cũng có ma. Nếu như một người phát triển ma tánh, thì sẽ sống chỗ ma, có hiểu không?
Cho nên Phật giáo gọi hai thứ lực lượng này là ma và Phật. Đạo giáo gọi là âm và dương. Nếu chúng ta phát triển phương diện âm, chúng ta sẽ biến thành âm. Phát triển phương diện dương sẽ biến thành dương. Âm dương được phát triển quân bình, tức là đạo. Tâm bình thường, tức là đạo. Người sống hợp với đạo là người có âm dương quân bình, đại trượng phu, tức là âm dương quân bình, không nghiêng qua âm, cũng không ngã qua dương. Đại trượng phu không phải chỉ phái nam, Phật tánh của nam nữ đều như nhau.
Lúc Lục Tổ Huệ Năng đến gặp Ngũ Tổ, dáng người trông khó coi, vừa nhỏ con vừa gầy ốm, lại đến từ Âu Lạc, cho nên Ngũ Tổ nói, người là người Nam Man, làm sao thành Phật? Thời đó, người Trung Hoa gọi người Âu Lạc là Nam Man. Họ đô hộ nước Âu Lạc, coi người Âu Lạc bằng nửa con mắt, khinh chê người Âu Lạc, cho nên gọi người Âu Lạc là Nam Man. Lục Tổ Huệ Năng là người Âu Lạc, ngài từ Nam Hải đến, dáng người xấu xí, nhỏ con, đen và gầy. Ngài là tiểu phu đốn củi, rất nghèo, cho nên khi ngài mới đến, Ngũ Tổ liền la. Người Nam Man này làm sao thành Phật được? Lục Tổ nói. Người có phân Nam Bắc, Phật tánh không có.
Tôi cũng nói tương tự như vậy. Người có phân nam nữ, Phật tánh không có. Nếu người nào còn chấp trước cho rằng nam chúng mới có thể thành Phật là sai.
Bậc Đại Trượng Phu là người có âm dương quân bình. Âm quá nhiều là nữ chúng, có phẩm chất của nữ. Dương quá nhiều là nam chúng. Đại Trượng Phu tức là chỉ người có âm dương quân bình.
Cho nên, dáng đại trượng phu không phải chỉ thân xác này, để dĩ nhiên cũng cần phải có xác thân này mới có thể độ chúng sanh, nhưng tướng đại trượng phu đó không cần phải là xác thịt này. Nếu chúng ta muốn thấy tướng đại trượng phu đó, cần phải dùng tới mắt trí huệ, mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Nhưng khi mắt trí huệ đã mở rồi, rất có thể một ngày nào đó dùng mắt thịt cũng có thể thấy, không nhất định phải dùng thiên nhãn. Lúc đó, mắt trần đã thành thiên nhãn, dù có mở mắt cũng có thể tọa thiền, cũng có thể thấy thiên đàng địa ngục. Thân tuy ngồi đây giảng kinh, nhưng đồng thời cũng có thể hóa thân đến Mỹ để độ học trò bên đó. Tất cả chúng sinh nơi nào cầu xin, đều có thể hóa thân đi. Đó tức là trăm ngàn ức hóa thân.
Không phải chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới có trăm ngàn ức hóa thân. Bất cứ người nào đắc đạo đều có thể hóa thân được như vậy. Mỗi người sau khi thọ pháp rồi, đều có một hóa thân sư phụ lo cho họ. Nếu không, làm sao có thể coi sóc tất cả học trò được? Làm sao có thể bảo hộ họ đây? Xác thân thì chỉ có một. Làm sao có thể lo cho nhiều người như thế? Làm sao có thể bảo đảm lúc họ chết, có thể dẫn họ lên cõi trên?
Bởi vì những người đó có trăm ngàn ức hóa thân, hoặc nói cách khác, bất cứ người nào cũng đều được họ bảo hộ, nên họ mới có thể được tôn xưng là sư phụ, là thầy hay là cha, bởi vì họ dạy mình như một người thầy, lại lo cho mình như một người cha, và cứu rỗi linh hồn của chúng ta, cho nên mới xưng họ là sư phụ, xưng họ là thiền sư, bởi vì họ có pháp môn để dạy người khác.
Một vị thầy đắc đạo cũng như một giáo sư Anh văn vậy. Họ đã có thể nói tiếng Anh, nên họ là Master of English, còn thiền sư là Master of Dharma. Một người đã đắc pháp mới có thể được coi là thiền sư hay sư phụ, còn không thì chỉ là một thứ xưng hô, chỉ có tên mà không có lực lượng thật. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và thính chúng trong buổi thuyết giảng tại La Đồng Formosa vào ngày 11 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Tình trạng lúc lâm chung. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Khai thị, quyển 4.
Sư phụ nói, có chìa khóa có thể mở cửa trí huệ, nhưng tôi không hiểu mở cửa này rồi sẽ thông về sanh hay tử, hay đến những chỗ khác không tốt. Xin hỏi có gì để chứng minh không? Nếu có, tôi mới có thể công nhận pháp môn này là thật, mới có thể an tâm trao sinh mạng của tôi cho sư phụ.
Đừng có trao sinh mạng của quý vị cho tôi. Sinh mạng của quý vị thì quý vị tự lo lấy, tôi không có rảnh, cũng không muốn lo. Quý vị chỉ cần y theo chỉ thị của tôi làm là được rồi. Học pháp môn Quán Âm đương nhiên có bảo đảm. Khi khai ngộ sẽ có ấn chứng. Quý vị có thể lấy thể nghiệm của quý vị so sánh với kinh điển, coi có giống nhau hay không thì biết ngay. Nếu không có thể nghiệm, hoàn toàn không có cách nào để so sánh. Tâm ấn, tức là có ngay thể nghiệm như trong kinh điển có đề cập tới. Như vậy mới có thể nói là khai ngộ, không có thể nghiệm khai ngộ thì làm sao ấn chứng, làm sao gọi là tâm ấn. Tâm ấn tức là dùng tâm chuyển tâm. Lúc thọ pháp, quý vị sẽ biết thể nghiệm của mình cũng giống như thể nghiệm của người tu hành thuở xưa, giống như thể nghiệm ghi lại trong kinh điển. Thí dụ Phẩm Phổ Môn có ghi, khi được lực lượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể thấy được 32 ứng hóa thân của Ngài, không biết chừng còn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát đến cứu. Khi quý vị thọ pháp, có thể sẽ thấy sư phụ đến dạy mình, đó tức là ấn chứng thứ nhất, bởi vì đã biểu thị sư phụ là hóa thân của Bồ Tát. Hóa thân của Bồ Tát là chỉ một người có thể dạy mình những gì bên trong, hay dẫn mình đến cảnh giới cao. Nếu không, mình làm sao biết được đại sư này có gì khác với đại sư nọ? Ấn chứng thứ hai là có thể nghiệm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Người tu pháp môn Quán Âm có thể nghe được tiếng Phạm Âm, Hải Triều Âm, v.v. như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. khi thọ pháp, mình sẽ được đẳng cấp đó. Nếu chưa đạt đến đẳng cấp này, tối thiểu cũng được sơ cấp, nhất định sẽ thấy được ánh sáng. Quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm, trong đó có ghi chép thể nghiệm của 25 vị Bồ Tát. Lúc khai ngộ, họ đã thấy được những gì? Có phải đều thấy ánh sáng hay không? Khi quý vị thọ pháp, cũng có thể thấy được ánh sáng liền. Từ điểm đó, mình có thể so sánh. Tôi trả lời như vậy, quý vị có vừa lòng chưa?
Đáp, vừa lòng. Vâng, ánh sáng có chia làm tốt và xấu không?
Không có tốt, cũng không có xấu, chỉ phân ra đẳng cấp thấp và đẳng cấp cao mà thôi. Khi chuyển tâm ấn, tôi sẽ cho quý vị biết ánh sáng nào thuộc đẳng cấp cao, ánh sáng nào thuộc đẳng cấp thấp.
Vâng, âm lưu có phải là Phật tánh không?
Chỉ có danh từ khác nhau, đôi khi dùng danh từ khác nhau. Thí dụ, xưng âm lưu, âm thanh, chấn động lực, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, vân vân. Kỳ thật, đều là một. Danh từ âm lưu được dùng trong Kinh Lăng Nghiêm, và tôi chỉ mượn tạm chữ này. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, Phật nương âm lưu này xuống độ chúng sanh, Bồ Tát và chúng sanh nương nhờ âm lưu này đi lên mà được giải thoát viên mãn. Quý vị có đọc qua đoạn này không?
Có người trả lời có. Phật còn phải nhờ âm lưu, như vậy có tự tại hay không?
Đương nhiên có tự tại. Thí dụ nhà mình có thang lầu, mình phải nương theo thang lầu để có thể đi xuống. Dĩ nhiên nếu mình muốn nhảy lầu cũng được, nhưng sẽ bị thương, chứ không phải mình không có sức lực, cũng không phải thang lầu này có gì hay. Đó chỉ là một phương tiện để đi xuống, có hiểu không? Thật sự cũng không nên nói là nương, vì khó có thể dùng ngôn ngữ phàm phu mà nói được. Càng dùng, sẽ càng thêm rắc rối, cho nên khi tôi truyền pháp, không nói một câu mà quý vị đều đắc pháp. Đó gọi là dùng tâm truyền tâm. Bây giờ tôi nói nhiều như vậy, đã liên tục 3-4 ngày, nhưng chưa truyền pháp. Khi truyền pháp, thì một câu cũng không nói, nhưng lúc đó mới là lúc quan trọng nhất. 3-4 bữa nay, tuy nói rất nhiều, nhưng quý vị vẫn chưa được pháp. Lúc tôi không nói chuyện, mới là lúc truyền tâm ấn. Dùng tâm truyền tâm, không dùng ngôn ngữ thế giới, có hiểu không? Dùng ngôn ngữ, càng nói sẽ càng hiểu lầm, càng nói càng thêm phiền phức. Quý vị coi, người nghe kinh, đọc kinh thì nhiều, mà người khai ngộ rất ít, bởi vì đây là giáo ngoại biệt truyền, không dùng kinh điển.
Vâng, trong sách của Thiền Sư, nói đến nghiệp chướng là từ âm lưu sanh ra, có phải tất cả mọi chuyện đều từ âm lưu mà ra không?
Đúng, nếu không phải từ âm lưu mà ra, thì từ đâu ra? Nhất thiết vi tâm tạo. Đã vậy, nghiệp chướng của chúng ta đương nhiên cũng từ âm lưu này mà ra.
Trong sách của Thiền Sư có nói đến, tất cả đều từ âm lưu mà ra, nếu chúng ta phạm lỗi, đó có phải là lỗi lầm của chúng ta chăng?
Không phải, nhưng nếu như mình nói với Ma Vương sẽ không đồng ý và sẽ nói, phải xuống địa ngục, có phải như vậy không? Mình không thể nói với Ma Vương, tôi không có tội, tội này là tội của Phật tánh, của âm lưu, bởi vì biết được và giải thoát là hai việc khác nhau.
Ví dụ như trong đĩa hát có chỗ vấp, đó là sự sai lầm trong lúc thu âm, không phải lỗi tại nơi người hát.
Có thể thí dụ như vậy, nhưng mình cũng đâu làm được gì, bởi vì đã thâu âm xong hết rồi, đã không còn đơn thuần nữa, có hiểu không? Dù là tự mình thâu, nhưng mình không biết, cho nên đó không phải lỗi lầm của mình, nhưng dù sao cũng là lỗi lầm của mình, vì do chủ nhân của mình thâu như vậy. Chúng ta cũng vậy, bản tánh của chúng ta vốn rất đơn thuần. Thế giới này là trường học để chúng ta học hỏi. Nhưng khi chúng ta học tập, vì không hiểu cho nên làm rất nhiều việc sai lầm, chúng ta sẽ tự trách lấy mình. Dù có người bảo chúng ta, đó không phải là lỗi của chúng ta, bởi mình còn trong giai đoạn học tập, đương nhiên sẽ làm sai. Chúng ta vẫn chưa an tâm, vẫn còn xúc động. Có người chưa học xong đã muốn nhảy lầu, vì không hiểu, cho nên không thể tự kiềm chế, có hiểu không? Từ bên ngoài nhìn vào, người khai ngộ và người không khai ngộ, không có gì khác. Sau khi khai ngộ, họ vẫn ăn ngủ bình thường, nhưng họ rất tự tại, không còn nghiệp chướng, vóc dáng họ vẫn như trước, không phải khai ngộ rồi sẽ đẹp hơn xưa. Đương nhiên, linh thể sẽ đẹp hơn, nhưng mắt thịt không thấy được. Sau khi khai ngộ, bề ngoài không có gì cải biến, chỉ có bên trong là thay đổi, nhưng họ sẽ tự biết là bây giờ nghiệp chướng của họ không còn nữa. Họ biết họ là Phật, là Bồ Tát hay A-la-hán. Tuy nói là biết, nhưng cũng không biết. Nếu họ biết họ là Phật, thì họ không phải là Phật rồi, nhưng cũng không thể nói là họ không biết. Điều này tôi không cách nào nói rõ hơn. Đợi khi quý vị thành Phật rồi sẽ biết. Tôi giải thích như vậy, chắc chắn là quý vị không vừa lòng, nhưng không cách nào hơn. Không thể dùng ngôn ngữ phàm phu mà nói được. Thí dụ quý vị hỏi tôi, sư phụ có phải là Phật hay không? Tôi không thể nói phải, cũng không thể nói không phải. Trả lời phải cũng đúng, trả lời không phải cũng đúng. Có hiểu ý của tôi không? Nếu như cho rằng tôi không phải là Phật, tôi cũng không nghĩ như vậy, còn cho rằng tôi là Phật. Tôi cũng không vừa ý, có hiểu ý của tôi không? Phật là như thế. Bất cứ tôi nói gì cũng không đúng. Quý vị không cần tin tôi là Phật, chỉ cần tin tôi có năng lực, có thể giúp quý vị khai mở trí huệ, có thể lập tức cho quý vị có những thể nghiệm khai ngộ, có thể so với kinh điển là được rồi. Quý vị đừng tìm hiểu xem người này là ai, mà chỉ nên tìm hiểu quý vị là ai là đủ rồi.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại La Đồng Formosa vào ngày 11 tháng 9 năm 1987 với chủ đề Tình trạng lúc lâm chung. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 4.